Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 38, võ đường tu luyện, góc truyện audio.com. Võ đường tu luyện, sau khi chào hỏi với Tô Lam một tiếng, Diệp Trần đi ra cửa, đi tới trước mặt Đường Thanh Nhã, lúc này Đường Nghiệp cũng từ trên xe bước xuống. Diệp tiên sinh, chuyện ngày hôm qua, vẻ mặt Đường Nghiệp áy náy, đang định hướng Diệp Trần xin lỗi, Diệp Trần khoát tay áo. Có chuyện gì lên xe trước hãng nói. Nếu như để Tô Lam nhìn thấy, khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ, đây cũng là nguyên nhân mà Diệp Trần không mời Đường Nghiệp và Đường Thanh Nhã vào trong quán cơm. Bạn phải biết rằng trong con mắt của Diệp Trần, Đường gia không tính là gì, nhưng đối với những người được sinh ra và lớn lên ở Vân Châu, Đường gia không thể nghi ngờ là có sự tồn tại của Hoàng đế. Sau khi ba người lên xe, xe từ từ di chuyển về phía trước. Diệp Trần và Đường Nghiệp ngồi ở hàng sau, Đường Thanh Nhã thì ngồi lên chỗ tay lái phụ, còn có một tên lái xe. Diệp Trần trực tiếp nói ngay vào chủ đề chính. Ông Đường, tôi biết ông muốn hỏi cái gì, ông yên tâm, coi như xem ở trên mặt mũi của Thanh Nhã tôi cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Đường Thanh Nhã lập tức mừng rỡ. Diệp Trần, cảm ơn. Diệp Trần mỉm cười, cô đừng vội cảm ơn tôi, mặc dù tôi luyện chế ra một loại đan dược có thể kéo dài tính mạng, nhưng dược liệu cần thiết để luyện chế đan dược chỉ sợ không dễ thu thập, nếu như không có cách nào thu thập đủ mà nói, vậy tôi cũng hết cách rồi. Đường Thanh Nhã vội vàng nói. Chuyện này thì anh yên tâm, bản thân Đường gia chúng tôi có mối làm ăn kinh doanh về dược liệu, chỉ cần anh có thể nói ra tên dược liệu chúng tôi chắc chắn có thể tìm đến. Đường Thanh Nhã vừa nói xong, Đường Nghiệp bỗng nhiên từ trong ngực móc ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa tới trước mặt Diệp Trần. Đây là khoản thù lao 1 tỷ mà Diệp tiên sinh đề nghị vào hôm qua. Xin hãy nhận cho, cái này, thành thật mà nói, ngay cả khi Diệp Trần làm người hai đời cũng không thể không ngạc nhiên khi nghe thấy điều này. 1 tỷ, coi như Đường gia hùng cứ một phương, đây cũng tuyệt đối không phải là một con số nhỏ. Diệp Trần vốn chỉ nhất thời tức giận nói lung tung, nhưng không ngờ rằng, Đường Nghiệp có thể chuẩn bị số tiền 1 tỷ trong một đêm, hơn nữa chuyển khoản tiền này vào tay của Diệp Trần mà không do dự. Diệp Trần không có đưa tay ra nhận, mà giống như cười mà không phải cười nói. Đường lão, thậm chí tôi cũng không thể đảm bảo hoàn toàn có thể giúp ông kéo dài tính mạng thành công hay không, ông lập tức cho tôi nhiều tiền như thế, chẳng lẽ không sợ tôi cầm tiền rồi bỏ chạy mất sao? Đường Nghiệp cười ha hả một tiếng, lão già này sống nhiều năm như vậy, bản lĩnh khác thì không có, nhưng tự đánh giá nhìn người vẫn còn rất chuẩn, tôi đối với năng lực và nhân phẩm của Diệp tiên sinh đều rất có lòng tin. Diệp Trần vui vẻ, vậy nếu như tôi thật sự không có cách nào vì ông luyện chế ra linh đan kéo dài tính mạng thì sao? Cho nên số tiền này, ông vẫn là cầm trở về trước đi. Tuy rằng hắn còn trẻ, nhưng còn không đến mức thấy tiền thì sáng mắt, tiền không nên cầm thì tuyệt đối sẽ không đi lấy. Không nghĩ tới, Đường Nghiệp lại đẩy thẻ ngân hàng vào trong tay Diệp Trần lần nữa, vẻ mặt có chút nghiêm túc nói. Nếu như vận mệnh của lão già này đã như vậy, vậy cũng không trách được tiên sinh, đến lúc đó còn xin Diệp tiên sinh có thể trông nom cháu gái và người nhà của tôi một chút. Diệp Trần nghe được điều này, lông mày không thể không nhíu. Góc truyện audio.com, lại, lời này của Đường Nghiệp nhiều ít có mấy phần gửi gắm nguyện vọng, hơn nữa tiêu đi 1 tỷ, đổi lấy một vị tông sư hóa kình che chở gia tộc, việc mua bán này không thua lỗ. Nếu như đổi thành những người khác, Diệp Trần khẳng định không nghĩ ngợi chút nào, trực tiếp từ chối, hắn không muốn gây nhiều rắc rối cho bản thân, mặc dù thù lao này cũng rất phong phú. Tuy nhiên, khi Diệp Trần nhìn thấy Đường Thanh Nhã trên ghế tay lái phụ, trong lòng hắn không nỡ cự tuyệt. Sống lại một đời, hắn ở trên cái tinh cầu này, muốn bảo vệ người không nhiều, Đường Thanh Nhã tuyệt đối coi như là một người trong số không nhiều đó. Được, tôi đáp ứng, và tôi sẽ cố gắng hết sức mình, giúp ông luyện chế tục mệnh hồi xuân đan. Tục mệnh hồi xuân đan, tên như ý nghĩa, có công hiệu kéo dài tuổi thọ, ở trong tu chân giới thuộc về đan dược cấp 2, so với đẳng cấp của bồi nguyên đan cao hơn một chút nhưng cũng không được coi là đan dược cao cấp gì. Luyện chế loại đan dược cấp 2 này, đối với Diệp Trần mà nói tự nhiên chỉ là một bữa ăn sáng, nhưng trên trái đất linh vật thiếu thốn, khó khăn chính nằm trong việc chuẩn bị dược liệu luyện đan. Cũng may, Đường gia có sản nghiệp về phương diện y dược, Diệp Trần liệt kê danh sách các loại dược liệu cần thiết và trực tiếp đưa nó cho Đường Thanh Nhã. Mặc dù tôi sử dụng chân nguyên kéo lại sức sống trong cơ thể ông, nhưng nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thêm tối đa 7 hoặc 8 ngày, vì vậy những dược liệu này tốt nhất có thể gom góp được trong vòng 3 ngày, như vậy mới không ảnh hưởng đến tôi luyện chế tục mệnh hồi xuân đan cho Đường lão. Sau khi dặn dò kỹ càng mọi vấn đề, Diệp Trần trực tiếp xuống xe rời khỏi. Sau khi Diệp Trần đi, Đường Nghiệp đối với Đường Thanh Nhã nói. Tiểu Nhã, cha và bác của cháu, ánh mắt thiền cận không đủ quyết đoán. chú ba của cháu mặc dù có chút thành tựu, nhưng dù sao là người trong quân đội, đối với gia tộc khó có nhiều sự giúp đỡ, sự tồn vong của Đường gia chúng ta sau này, sợ rằng phải rơi vào trên người của cháu. Đường Thanh Nhã nghe thấy điều này, lập tức giật nảy mình. Ông nội, ông đang nói về chuyện này ở đâu vậy? Làm thế nào cháu có thể? Đường Nghiệp khoát tay áo trực tiếp ngắt lời nói. Ông nghĩ rằng Diệp tiên sinh có vẻ đối với cháu rất khác như đối với bạn bè, cháu có ý đó với cậu ấy không? Ông nội hy vọng cháu có thể nắm bắt cơ hội, tốt nhất là nên chủ động một chút. Đường Thanh Nhã thông minh cỡ nào, trong nháy mắt nghe đã hiểu được ý tứ trong lời nói của Đường Nghiệp, khuôn mặt xấu hổ lập tức đỏ bừng lên, giận dỗi nói. Ông nội, ông nói chuyện gì đó? Đường Nghiệp cười ha ha. Được, ông không nói chuyện đó. Nhưng ông cần phải nhắc nhở cháu, những người như Diệp Trần là rồng phượng trong biển người thường, ông không biết có bao nhiêu người đẹp trong tương lai sẽ chủ động nhào vào trong vòng tay của cậu ấy. Bây giờ cháu không nắm chắc, đến lúc đó lại hối hận có thể đã muộn rồi. Sau khi tách ra với Đường Nghiệp và Đường Thanh Nhã, Diệp Trần không trở về quán cơm Tô Thị, cũng không có đi trường học. Trong tay lập tức có hơn 1 tỷ đồng, trong khoảng thời gian ngắn này, Diệp Trần không còn phải lo lắng về tiền bạc nữa. Nhiệm vụ cấp bách vào lúc này là tìm một nơi có phong thủy tốt nhất, xây dựng võ đường tu luyện của mình càng sớm càng tốt, sau đó tìm kiếm một số loại ngọc cực. Góc truyện audio.com, phẩm, luyện chế thêm mấy cái pháp khí phòng thân cho dì Lam. Chớp mắt một cái, thời gian hơn nửa ngày đã trôi qua. Diệp Trần gần như đã lượn lờ toàn bộ thành phố Vân Châu một vòng, nhưng hắn không tìm thấy một nơi nào tạm được để đáp ứng điều kiện xây dựng võ đường tu luyện của hắn. Trong thực tế, không có gì ngạc nhiên, từ ngày xưa nơi có phong thủy tốt nhất, nhất định phải ở sâu trong núi hoặc gần sông, thành phố Vân Châu nằm ở vùng đồng bằng, linh khí khó mà hội tụ, căn bản không thể tạo thành quy mô. Không nghĩ tới đi loanh quanh một vòng, vậy mà tiểu khu Từ Kim Sơn này lại là nơi có phong thủy tốt nhất, cũng khó trách vì sao những nhà quyền quý ở Vân Châu tranh nhau theo đuổi mua chỗ này, nguyên nhân cũng không phải không có. Đúng rồi, Tào Văn đã cho ta chìa khóa biệt thự ở đây vào ngày hôm qua, đã tới đây rồi, nhân tiện vào xem nó có phù hợp để xây dựng một cái võ đường tu luyện không? Vừa suy nghĩ về điều này, Diệp Trần thấy không có ai ở đây, trực tiếp tung người nhảy lên từ bên ngoài lan can sắt nhảy vào. Các biệt thự trong toàn bộ tiểu khu Từ Kim Sơn đều được xây dựng thế dựa lưng vào núi, mỗi một hộ gia đình cách nhau rất xa, hơn nữa các biện pháp che giấu cũng rất tốt, thậm chí nhiều biệt thự có vệ sĩ tuần tra xung quanh. Diệp Trần vừa mới đi tới Đường ra vào ngày hôm qua, là ở số nhà 18, vừa khớp với trung tâm của toàn bộ tiểu khu này có mô hình của các ngôi sao và mặt trăng, điều này cũng phản ánh đến địa vị của Đường ra ở Vân Châu. Chìa khóa mà Tào Văn đưa cho Diệp Trần, được người đánh dấu ở trên là số 1, nhưng Diệp Trần đi tìm khắp nơi xung quanh trong tiểu khu, vậy mà không thể tìm thấy. Cách chương.